Xin xem kinh văn. Phật cáo Địa Tạng Bồ Tát: Nam Diêm Phù Đề Hữu Như Quốc Dương, Tế Phù Đại Nhân, Đại Trưởng Giả, Đại Sát Lợi, Đại Bà La Môn Đẳng. Những người này đều là những người có địa vị, có tài sản, có thể bố thí trong xã hội. Nhược ngộ tối hạ bần cùng, nải chí lung tàn âm á, lung si vô mục, như thị chủng chủng bất hoàn cụ giả. Đây là những đối tượng được bố thí. Trong Phật Pháp gọi là phước điền, ruộng phước. Phước điền có ba loại. Loại này là bi điền, là những người đáng thương nhất trong thế gian. Những người này chẳng tu phước trong đời trước, tuy là được thân người, cuộc sống vô cùng khốn khổ. Những người có khả năng như chúng ta, nhìn thấy những chúng sanh này, phải nên dùng tâm đại từ bi, tận tâm tận lực để giúp đỡ họ. Muốn biết nhân quả đời trước, những gì đời này thọ nhận chính là nó. Bố biết quả đời sau, những gì đời này làm chính là nó. Phước báo cũng giống như bóng, như kiến gian, không thể không biết. Trong phước thì được phước, như bóng theo hình. Phải hiểu đạo lý này. Sau đó là lời Thế Tôn dạy chúng ta, phải dùng tâm niệm thái độ như thế nào để tu bố thí. Thị đại quốc dương đẳng, chữ đẳng phía trước đã nói về tể tướng, đại thần trưởng giả, sát lợi, bà la môn, tức là nói về những người trong xã hội có địa vị, có của cải, có khả năng nên tu bố thí. Trong kinh Đức Phật thường nói có phước báo thì nên chia sẻ với hết thảy chúng sanh. Phước báo ấy sẽ lớn, phước báo đó sẽ vĩnh viễn hưởng chẳng hết. Nếu tham lam, keo kiệt, chỉ dành riêng mình hưởng thọ, cho dù phước báo của bạn rất lớn, đời này bạn thọ dụng hết rồi, thì đời sau sẽ chẳng còn phước nữa. Nếu chẳng có phước báo, thì họ sẽ đi đâu? Chúng ta hiểu rất rõ ràng, rất rành rẽ. Nếu không đi đến ác đạo, ở cõi người cũng sẽ nghèo hèn, các căn chẳng đầy đủ cũng sẽ phải đọa lạc vào tầng lớp này. Do đó chúng ta hiểu đạo lý này, hiểu chân tướng sự thật này, thì phải nên tu phước. Người giàu sang có thể tu phước, người nghèo hèn cũng có thể tu phước. Giả lại tương lai được quả báo cũng sẽ bình đẳng. Chỉ cần tận tâm tận lực tu phước thì sẽ viên mãn. Quan trọng là bạn dùng tâm gì để giúp đỡ người ta. Nhược năng phụ đại từ bi, hạ tâm hàm tiếu, thân thủ biến bố thí. Sự bố thí này thù thắng nhất. Có tâm từ bi thật sự. Đại từ bi là tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Đối với hết thảy chúng sanh đều có tâm yêu mới giống nhau. Vậy gọi là đại từ bi. Hạ tâm là khiêm hư, tôn trọng người, chẳng có tập khí ngạo mạn, càng không thể có thái độ ngạo mạn. Mỉm cười hạ bình, tự tay bố thí cùng khắp. Đích thân làm việc này, dùng lời dịu dàng ôn hòa an ủi, dùng sắc mặt hòa nhã nói lời chiều mến để an ủi những người mà mình bố thí giúp đỡ. Họ đều đang sinh sống trong hoàn cảnh khốn khổ, mình phải an ủi họ. Mọi người đều biết công đức bố thí cúng dường chư Phật lớn nhất. Mọi người đều thích cúng dường Phật mà quên mất những người nghèo hèn này. Phía sau nói về những người bị tàn phế trong xã hội, phước báo có được do sự bố thí cho họ cùng với bố thí cúng dường chư Phật chẳng có sai khác. Chúng ta bố thí cho chư Phật Như Lai là dùng lòng cung kính kiên thành đến cùng cực. Phải dùng thái độ và tâm niệm ấy mà bố thí cho những người nghèo hèn này, phước báo ấy đều giống nhau. Tại sao vậy? Vì bạn dùng tâm bình đẳng, phước bạn được sẽ bình đẳng. Thật sự là cảnh tùy tâm chuyển. Do đó, nếu chư vị muốn chân chánh học Phật, muốn thật sự làm Phật ngay trong đời này, không phải là không làm được. Là Đức Phật trong kinh dạy chúng ta là lời thật chứ chẳng giả. Nhất định phải coi hết thảy chúng sanh như cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai. Chúng sanh có người giàu sang, chúng ta biết họ đời trước có tu phước, là cha mẹ đời trước của chúng ta. Chúng sanh có người nghèo hèn, chúng ta cũng biết họ đời trước chẳng có tu phước, họ cũng là cha mẹ đời trước của chúng ta. Chúng ta dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng để hiếu thuận. Bố thí cúng dường là hiếu dưỡng cha mẹ, là phụng sự chư Phật. Cho nên Phật dạy chúng ta, hết thảy chúng sanh có quan hệ gì với chúng ta? Là cha mẹ đời quá khứ, là chư Phật vị lai. Nếu chúng ta dùng tâm này để xem hết thảy mọi người, hết thảy chúng sanh, thì thời gian bạn thành Phật sẽ rút ngắn rất nhanh. Nếu bạn niệm Phật cầu sanh cực lạc thế giới thì đời này chắc chắn sẽ giảng sanh. Nói cách khác, bạn niệm Phật tại sao không thể giảng sanh thành Phật? Vì bạn coi thường chúng sanh, dùng thái độ cống cao ngã mạn, nên bỏ qua cơ hội tự mình giảng sanh bất thoái thành Phật ngay trong đời này. Không phải là chư Phật Bồ Tát không giúp đỡ bạn, mà là bạn bỏ qua cơ hội trước mắt. Việc này rất đáng cho chúng ta phản tỉnh, đáng cho chúng ta kiểm điểm. Ư thị tối bần tiền, bối cặp bất hoàng cụ giả, phát đại từ tâm. Đây là một điều kiện quan trọng nhất. Vì người tu bố thí phát tâm đại từ bi, tâm đại từ bi giống với tâm Phật. Nhà Phật lược nói từ bi có bốn thứ. Người thế gian chỉ có ái duyên từ bi. Nếu họ thương mến bạn thì đối với bạn từ bi, khi họ không thương bạn thì sẽ chẳng từ bi với bạn. Từ bi là thương mến, quan tâm, toàn tâm toàn lực giúp đỡ bạn. Một khi họ không thương bạn thì sẽ không từ bi. Người thế gian có trí huệ, có phước đức to lớn, họ có chúng sanh duyên từ bi, họ hiểu được thương chính mình và cũng thương người nhà. Thương người nhà thì họ cũng mến quốc gia, thương dân tộc, thậm chí thương hết thảy chúng sanh trên thế giới. Tâm lượng người này sẽ rất lớn. Người có tâm lượng lớn, đại đa số trong xã hội đều thuộc những người ở tầng lớp lãnh đạo. Họ có tâm thương yêu rộng lớn. Phạm vi họ bố thí, cúng dường, phục vụ cũng sẽ rất lớn. Lúc đến quả vị Bồ Tát, Bồ Tát đã giác ngộ. Tâm từ bi của Bồ Tát gọi là pháp duyên từ bi. Giống như chúng ta vừa nói, chúng ta coi hết thảy chúng sanh như cha mẹ đời quá khứ của chính mình, vị là chư Phật. Chúng ta tu hiếu kính, tu cúng dường như vậy thuộc về pháp duyên từ bi. Pháp duyên vẫn còn có điều kiện. Tâm đại từ bi của quả địa Như Lai chẳng có điều kiện gì cả, tuyệt đối chẳng có phân biệt, chẳng chấp trước, hoàn toàn là tự nhiên. Trong Phật pháp gọi là pháp dĩ như thị. Như vậy mới gọi là đại từ bi. Phước báo ấy mới vô lượng vô biên, tuyệt chẳng phải chúng sanh duyên, pháp duyên có thể so sánh được. Người này phát tâm đại từ bi giống như Phật. Ngày nay chúng ta phải học Phật, phải tu phước báo to lớn. Khi bạn hiểu đạo lý này, hiểu sự thật này, thì bạn sẽ làm được. Người có tiền, có của cải bố thí, họ bố thí nhiều. Còn chúng ta không có của cải, chẳng có khả năng. Mỗi tháng tôi chỉ kiếm được 2.000 đồng. Nếu tôi có thể bố thí hết 2.000 đồng thì công đức của tôi sẽ viên mãn. Người ta mỗi tháng kiếm được mấy chục vàng, mấy trăm vàng, họ bố thí vài vàng thì công đức của họ không viên mãn. Tại sao? Đó chỉ là một phần nhỏ trong số mà khả năng của người đó có thể bố thí. Phước báo tôi nhỏ, nhưng tôi đã đem hết toàn bộ để bố thí. Tính tỷ lệ thì sự cúng dường của tôi là 100%, tâm cũng 100%, chân sự cũng là 100%, quả báo có được cũng là 100%. Như vậy thì Phật pháp mới gọi là pháp bình đẳng. Tuyệt đối chẳng phải người có thế lực, có của cải mới có thể tu bố thí, còn người nghèo hèn thì không thể bố thí. Nếu vậy thì người nghèo sẽ mãi mãi nghèo hoài sao? Giàu sang cũng không phải đời đời kiếp kiếp đều giàu sang. Lẽ nào như vậy? Do đó chúng ta mới thực sự hiểu được lời của Đức Phật dạy. Thường thường thì người nghèo hèn đời sau sẽ giàu sụ. Đời này người giàu sang đến đời sau đều bớt giàu đi, đều giảm xuống. Tại sao? Lúc hưởng giàu sang rất khó bố thí đến mức viên mãn. Đạo lý là như vậy. Do đó mới gọi là thiên đạo công bình. Người nghèo hèn có thể tu đại phước báo. Trong kinh Đức Phật cũng đã từng nêu thí dụ cho chúng ta biết. Hình như ở đây không có kể câu chuyện này. Trong kinh Tiểu Thừa có nói, có một người đi ăn xin. Đây là một người nghèo hèn đến cùng cực. Người ta cho bà một xu. Đây là số tiền rất ít. Người ăn xin này gặp lúc Đức Phật đang đi trì bát, nghĩ đến thân thế vô cùng thê thảm, đời quá khứ không có tu phước báo, khi nhìn thấy Đức Phật đang trì bát bèn cung kính đem một đồng xu này cúng dường Đức Phật. Người ăn xin này là một người đàn bà. 7 ngày sau bà chết mất, vì đã trồng phước này nên đời sau bà sanh vào một nhà trưởng giả giàu sang để hưởng phước. Sau khi trưởng thành, bà làm hoàng hậu, đem một xu cúng dường Đức Phật, được phước báo lớn như vậy. Đây là điều mà phần đông người ta rất khó tin nổi. Tại sao đã được phước báo lớn như vậy? Tâm bà phát là tâm đại từ bi, tâm chân thành cung kính. Phước là do chỗ này mà sinh ra, chẳng phải từ một đồng xu. Một xu đáng giá bao nhiêu? Phước báo có được là do nơi tâm bà. Quốc dương có của cải nhiều, bố thí cho nhân dân, nuôi đấng dân chúng, dạy dỗ dân chúng. Nếu không dùng tâm đại từ bi, khiêm nhường, hạ mình, thì phước báo của vua sẽ không hoàn toàn. Đời này làm vua, đời sau sẽ làm đại thần, đời sau nữa chức quan sẽ càng ngày càng nhỏ, càng đi xuống. Khi trên mặt của cải bố thí được nhiều, nhưng tâm chẳng thanh tịnh, chẳng từ bi, cho nên từ mức đại từ bi giảm xuống thành pháp duyên từ bi, chúng sanh duyên từ bi, ái duyên từ bi. Đó là từng đời không bằng đời trước. Đức Phật trong kinh nói đạo lý này với chúng ta rất nhiều, nói rất rõ ràng. Chúng ta phải hiểu kỹ lưỡng, phải ghi nhớ trong mọi lúc, mọi chỗ, khi xử sự, đãi người tiếp vật, phải nhớ lời Đức Phật dạy chúng ta đều là thật. Nên phải dùng tâm khiêm hạ, cung kính đối xử với hết thảy người, dốc hết sức giúp đỡ mọi người. Giúp mọi người chính là giúp cha mẹ của mình, giúp đỡ chư Phật Như Lai. Vậy thì bạn coi tâm này của chúng ta sẽ vui vẻ, sung sướng bao nhiêu. Quả báo và phước lợi lớn nhỏ hoàn toàn dựa trên sự dụng tâm của bạn, chẳng dựa trên vật bạn bố thí nhiều hay ít.